phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó có một bà hơn 50 tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra là muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe thì phải dứt tuyệt ăn mặn, không nên ăn máu thịt chúng sanh. Không ngờ là sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh. Nhưng mà chúng chẳng những không nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những tụi nó ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua ba ba tươi sống về, nói là muốn cho con tẩm bổ, khiến con nổi đóa lên. Vì vậy mà con thường cùng với chúng tranh cãi, nhưng chẳng ai chịu nghe ai, khiến cho trong nhà không khí rất căng thẳng. Mới đây có lần, con thực sự nhìn không có nổi, phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì mấy đứa nhỏ cũng tới xin lỗi rước con về. Nhưng hễ đến bữa ăn là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất khó chịu. Con nghĩ muốn xuất gia nhưng lại lo chùa không thu nhận, tính vào viện dưỡng lão lại sợ họ không giúp ăn chay tốt. Hiện con rất khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, ngài mở mắt bảo:
người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật, ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Nhưng mà cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành. Làm vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà quán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi bản thân mình đã giới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả với chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thế như khi các con thấy bà học Phật ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa an lạc, tự nhiên chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt âm thầm của bà mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng bà nương tựa. Đương nhiên muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra bà phải làm được việc này, thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt, dù không tốt cũng phải nói tốt. Hai, phải thường nói sinh hoạt tốt, dù không tốt cũng phải nói tốt. Ba, phải thường nói thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt cũng nói tốt. Ba điều này từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà, bất luận là con cái hay thân bằng láng giềng. Cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo quán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính. Cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy quy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả, ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy là rất sai, rất trái với hạnh nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cùng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận.
Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, không ngừng gật gù. Mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớt hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp, Hòa Thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng giải cho đạo và đời cùng hiểu. Viên dung vô ngại, hết nghi.
Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to.
Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác của cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi:
cô làm việc liên quan đến gì mà trong tai đầy tiền lẻ như thế kia?
Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng. Lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp:
con là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ lắm, cũng chỉ độ 1-2 hào à. Do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Con hàng ngày tới công sở, thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này để trả tiền xe. Con cho rằng đây đâu phải là tham ô.
Tôi nói, đây không phải là tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng, gật gật đầu. Sư phụ hỏi,
từ đây con còn tham những món tiền lẻ này nữa không?
Cô nói với vẻ dứt khoát.
Vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa.
Thế thì tốt.
Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc kêu lên.
Tai con giờ đã nghe rất rõ ạ.
Sư phụ mỉm cười bảo,
trong tai con bây giờ đã không nhìn thấy có tiền lẻ nữa, nhưng vẫn thấy còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy?
Cô tròn mắt kinh ngạc hét lên.
Ý, lạ quá, ngày làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, tụi con cũng lấy đó để mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống cho bữa trưa dùng. Đây cũng kể là tội sao?
Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, còn đâu có quyền tự tiện làm như thế.
Cô gật đầu lia lịa.
Dạ ngài nói đúng lắm, từ nay về sau con không có dám nữa đâu.
Đã nói thì phải giữ lấy lời đó.
Cô hân hoan đứng dậy thưa.
Sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài đã phát công lực cho con đó hả?
Tôi đáp thay sư phụ, đây là kết quả của uy lực, cô vừa sám hối, phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác.
Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác xốn và mờ. Dịch ra xem thấy không có gì hết, nhưng mà mí mắt luôn bị đỏ. Có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng?
Sư phụ đáp không cần suy nghĩ.
Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt.
Cô la lên.
À, con biết rồi. Chúng con làm việc ở tiệm xăng phải dùng xà bông để tẩy rửa các vết dầu dơ, cho nên hằng ngày công tác thường dùng bột giặt để rửa tay. Do ở tiệm công việc không có bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thì thường tranh thủ giặt y phục của mình, sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà để đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn, vừa tiết kiệm được thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước nữa.
Các cô làm vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không?
Cô gật đầu.
Thở giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là con phạm tội. Vậy không phải con đã thành người xấu rồi sao?
Cô nói mà nước mắt lưng tròng. Tôi không nhịn được chen vào. Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham sân si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm.
Từ rày con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan.
Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những câu chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi tự đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ắt nhiều hơn, tham tâm cũng bự to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân dần dần có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm ắt có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sắp tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu.
Bà Hàng trứng rắn.
Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một người phụ nữ độ ngoài 50 tuổi. Phía sau bà còn có hai cô gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai, bà nói tìm tôi, nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà, không đợi tôi mời, đã tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói,
một năm trước tôi có tới nhà Tôn huynh, tôi là bà Hàng trứng rán nè.
Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói, ôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. À, lưng bà khỏe hẳn chưa?
Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng cái bao gạo này tới để mà cảm ơn. Tôi biết Tôn Quỳnh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Quỳnh nhất định phải nhận cái bao gạo này đó. Cũng nhờ Tôn Quỳnh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn tới ngày hôm nay đó chứ.
Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm:
chỉ bằng mình chết sớm tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con.
Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông. Sẵn dịp nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi, ông bèn dắt bà tới, cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa Thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi, liền hỏi:
nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà?
Bà có vẻ kinh ngạc, nói:
con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng lận. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con?
Bà làm vậy không phải để kiếm tiền sao?
Dạ, thì con nương vào sức lao động chân chính để kiếm tiền mà. Mong ngài chỉ giùm nguyên nhân bị bệnh đi.
Bà đừng trách tôi nói thẳng nghe. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng. Còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn, và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này, phải thế không?
Bà đáp:
dạ thì ai cũng làm vậy hết để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế đâu phải là khách không biết đâu, nhưng mà lúc mua không ai để ý, để tâm so đo gì hết.
Nói theo Phật Pháp thì bà làm vậy là tham, là dối lừa. Bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành quả lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà.
Vậy chồng con không có liên can tới việc này, tại sao cũng bệnh giống y vậy?
Sư phụ nhẫn nại giải thích:
bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống ai. Đọc báo chúng ta thấy mô tả tai nạn xe, cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết nhưng lại sống. Nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiền, dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa, chuyện tất nhiên. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ di hòa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích vậy, bà có tiếp thu được không?
Sư phụ con rõ rồi, sau này con sẽ không có tham tài hay là lừa khách hàng nữa.
Hòa Thượng bảo bà thỉnh tôn tượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên Hòa Thượng dạy bà khi lại Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bệnh bà lành, còn chuyên trình đến đây đáp tạ. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói:
Sau khi tôi từ nhà Tôn Quynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hằng ngày thắp hương lễ bái. Mỗi ngày lễ tối đa 300 lại, lưng tôi chẳng những không còn đau mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm á, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi luôn. Các con khuyên tôi nên đi tới bệnh viện, thì tôi nói: Bệnh viện mà chữa được á, thì ba tụi bay đã không chết rồi. Sư phụ kia nói đúng lắm, má tin ông ấy. Thực ra dù bệnh lành hay không thì tôi cũng tin. Ai biểu tôi phạm tội buôn bán gian xảo còn chi. Đau đớn hành tới nỗi tôi không thể ngồi được nữa, nên đành nằm ở trên giường mà niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng luôn. Một đêm nọ tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấu đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì nữa? Tôi thưa: Con do tham tài mà lưng bị đau, bị thoát đĩa đệm cột sống, xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi á thì ngày ngày con luôn niệm Phật, lễ Phật à. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi, mỉm cười bảo: Người vốn không có bệnh, nếu bị bệnh thì sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được? Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài, rồi ngồi bật dậy trên giường. Hai con gái bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường để an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc, vui mừng reo lên:
Má, má ngồi dậy được rồi nè.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi, lòng quá cảm động, lễ tu không có cầm được. Tôi kể cho hai con nghe chuyện giấc mộng, chúng chưa có tình lắm. Tôi nói hai con đỡ tôi dậy, chúng dìu tôi đi thử mấy bước, lưng tôi một chút cũng không hề đau, chỉ là hai cái giò còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi trên giường hơn cả tháng nữa mà. Vậy là ba mẹ con tôi mừng đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn, lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Bồ Tát Quan Thế Âm, đồng thời cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành năm tro xương. Nếu như ông được gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã cứu được rồi sao? Thế là tôi quyết định về quê ra thăm mộ ông, khoe là tôi từ cõi chết mà được sống lại. Thăm mộ xong, bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày, tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều, tôi hỏi người trong thôn: Lúa còn sót dữ quá à, sao không ai mót hết trơn vậy? Họ mới đáp:
Hiện nay nhà ai cũng sung túc khá giả, cho nên á, không có ai thèm phơi đầu dưới nắng mót lúa còn chi nữa.
Tôi hỏi: Vậy tôi mót được không? Họ mới đáp:
Có gì mà không được, vài ngày sau thôi rơm rạ để bị thiêu trụi hết trơn à.
Ngừng một lúc, bà nói tiếp:
Tôi thấy lúa còn sót quá nhiều mà bị đem đốt hết thì uổng lắm, nên bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót được 4 ôm to đùng vậy đó, rồi đem xay ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi mới chở tới cho Tôn Quynh 50 kg nè. Đây chẳng phải là lễ vật gì hết á, mà muốn Tôn Quynh biết lưng của tôi thật sự lạnh rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy rồi mót ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai đó. Tôi cũng thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Phẩm Phổ Môn, hồi hướng phúc cho chúng sinh nữa. Kính tặng Tôn Quynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi.
Tôi mỉm cười bảo: Tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa, Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đấy. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu.
Người vợ đau khổ và nhân duyên tiền định.
Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào do quá bi ai cho bản thân. 20 mấy tuổi bà lấy chồng, nhưng cho tới giờ phút này bà vẫn chưa biết đến chữ phu thê hạnh phúc nồng ấm là như thế nào. Vợ chồng tuy là chung sống với nhau, nhưng chỉ đem lại cho bà toàn là khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là tuy hiện thời đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc bà vẫn còn bị chồng đánh, mắng chửi. Mấy mươi năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi cay đắng, đánh đập, mắng chửi, vân vân, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, cái ông chồng vô tình vũ phu này, ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi học Phật Pháp, tin Phật, hiểu được nhân quả, bà thầm nghĩ:
chắc do đời trước mình thiếu nợ ổng, cho nên bây giờ tùy duyên cũng cố gắng mà đối diện thuận nghịch, ráng mà sống với nhau cho đến ngày hôm nay.
Thế nhưng bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến bây giờ bà vẫn chưa trả xong. Hòa Thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà có được cơ duyên hiểu rõ nguyên nhân. Hòa Thượng kể:
ngày xưa có một phú thương, tuy đã có rất đồng thề thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan có nhan sắc ở trong nhà. Vậy là ông ta mới cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt lượng gạt dụ dỗ, hứa hẹn rằng khi có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan lên làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề trông ngóng đến ngày được dễ dàng mặt mày như lời ông chủ đã hứa hẹn. Nào ngờ phú gia này đã không thật tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì y tìm Lan để thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết cũng chẳng thành, muốn bỏ đi mà cũng không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng cô oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này quan quan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng y như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Nhưng giai vế vị trí đã có sự thay đổi. Phú ông đời thuở đó giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái đã từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ, nay được thăng làm đàn ông, ở vào vị trí người chồng. Những oán hận tích chứa từ kiếp xa xưa, kiếp này được dịp đủ duyên phát tiết, trút cả vào các cư sĩ. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ.
Các cư sĩ nghe Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt bà đầy lệ. Bà tỉnh ra và thành tâm sám hối. Bà nói bà tin điều sư phụ giảng là có thật, bởi vì bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ y hệt như đàn ông. Trong khi chồng bà thì tính tình kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Ngoài trừ việc cư xử rất tệ đối với bà ra, thì ông giao hảo với mọi người rất tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói hiện giờ bà thọ khổ, đúng là nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Là bà tự làm tự chịu, không còn dám trách ai. Từ rày về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này quyết chí tu tinh tấn niệm Phật, cầu sanh về cực lạc, để không còn sanh tử luân hồi đầy đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp dạy bà, hằng ngày phải âm thầm sám hối và tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ phu thê sẽ được cải thiện.